giáo Việt Nam thống nhất bằng quang trung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 dương lịch 2016, tức mồng 7 tháng 4 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần. Trước hết là thông điệp Phật đản của Tổng thống Hoa Kỳ viết ngày 29 tháng 4 vừa qua do Tòa Bạch Ốc công bố. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc có thông điệp Phật đản chúc mừng toàn thể Phật tử trong thế giới. Xin mời quý thính giả nghe bức thông điệp qua bản dịch của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Tòa Bạch Ốc ngày 29 tháng 4 năm 2016. Tôi xin gửi lời chào mừng đến những ai đang cử hành lễ Phật đản. Phật đản là ngày đặc biệt cho hàng triệu Phật tử tôn vinh ngài đản sinh, ngài thành đạo và ngài Phật niết bàn. Tại các chùa viện vòng quanh thế giới, Phật tử dành thời gian này để cầu nguyện và suy tưởng về đạo lý trí tuệ, hùng lực và từ bi. Bằng cách tham dự tác hành khiêm tốn ấy, nam, nữ và thiếu nhi duy trì truyền thống tự hào của Phật giáo mà đóng góp vào các nền văn hóa và tôn giáo đa dạng, làm nên nhân loại chung. Nhân dịp quý liệt vị cùng nhau ghi dấu ngày Phật đản, tôi xin cầu chúc quý liệt vị mọi điều an lành. Tổng thống Hoa Kỳ Barack H. Obama. Sau đây là bản tin Phật đản.
Đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử hai thành phố Sacramento và Stockton đã trang nghiêm cử hành đại lễ Phật đản hôm 8 tháng 5 vừa qua. Dù có sự khó khăn về đoàn quán do ông Mai Xuân Châu vì chạy theo nhóm ly khai đã bị khai trừ khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của sư Giác Đẳng gây ra khi ngăn cấm không cho đoàn sử dụng chánh điện. Nhưng các thành viên của đoàn đã lấy tiêu chí tin Phật và nhớ Phật vượt mọi khó khăn, thực hiện viên mãn đại lễ Phật đản 2640 dương lịch 2016. Đồng hương Phật tử đã vân tập đông đủ về niệm Phật đường Huyền Quang, mừng đón Phật đản, góp lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, đạo pháp sớm phục hoạt, quyền pháp lý nơi quê nhà. Đoàn trưởng Cao Kiến Cơ tuyên bố lý do và xúc động gửi lời chào mừng của đoàn đến đồng hương Phật tử về tham dự đông đủ dù biến cố không vui thời gian qua. Huynh trưởng Nguyên Giác đọc thông điệp Phật đản của Đức Tăng Thống Thích Quang Độ, huynh trưởng Nguyên Đình đọc thông bạch Phật đản của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Mọi người nghiêm trang đứng dậy lắng nghe. Buổi lễ kết thúc tốt đẹp và ban tổ chức đã chiêu đãi bữa cơm chay trước khi ra về. Cũng trong ngày 8 tháng 5, chùa Từ Bi ở thành phố Arlington, tiểu bang Texas đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2649 dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Huyền Việt. Chùa Từ Bi là ngôi chùa độc nhất trong hàng trăm ngôi chùa trên đất Mỹ do công sức của các huynh trưởng và cựu huynh trưởng, gia đình Phật tử Việt Nam cùng với giới cựu quân nhân Phật tử Việt Nam Cộng Hòa, với hai bàn tay trắng dựng lập nên từ 7 năm qua. Đồng bào Phật tử đã vô cùng xúc động lắng nghe bức thông điệp Phật Đản của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ do Hòa Thượng Thích Huyền Việt tuyên đọc. Ngày 14 và 15 tháng 5 cuối tuần này, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản tại Hội trường Chùa Liên Hoa, tọa lạc tại số 6709 Howell Sugarland Road, thành phố Houston, tiểu bang Texas, như chúng tôi đã loan báo chi tiết trong bản tin tuần trước.
Theo tin tòa Bạch Ốc cho biết, thì Tổng thống Barack Obama sẽ có chuyến đi công tác vùng Á Châu Thái Bình Dương để tham dự thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản từ ngày 21 đến 28 tháng 5 sắp tới. Trạm ghé đầu tiên là Việt Nam. Tổng thống Obama sẽ ghé thăm Hà Nội và Sài Gòn, ngoài việc gặp gỡ giới lãnh đạo chính quyền cộng sản, còn tiếp xúc giới kinh doanh và các xã hội dân sự. Hiện nay, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông Tom Malinowski, đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, đã có mặt tại Việt Nam. Ở Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao đã lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các tù nhân vì lương thực, cũng như cải tiến nền pháp lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhân chuyến đi này, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã viết thư gửi Tổng thống Barack Obama. Xin mời quý thính giả nghe toàn văn bức thư ấy do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế dịch từ tiếng Anh.
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết thư xin Tổng thống Hoa Kỳ Obama tạo nên cơ hội lịch sử cất tiếng cho nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo trong chuyến viếng thăm Việt Nam sắp tới.
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vừa viết bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói lên thảm trạng nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ cuối tháng năm này. Thư viết từ Sài Gòn ngày 30 tháng 4 gửi sang Paris, nhờ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chuyển đến Tòa Bạch Ốc. Chúng tôi đã thực hiện việc này và thư đi đến tận tay Tổng thống Obama. Đức Tăng Thống viết:
xin Tổng thống sử dụng chuyến đi này để nói lên cho thân phận hàng nghìn người Việt Nam, nam phụ, lão ấu, nông dân và công nhân, trí thức, nhân sĩ, nhà báo, nhà bloggers và tín đồ các tôn giáo đang mỏi mòn trong nhà tù hay bị quản chế, bị bạo hành hay sách nhiễu, vì dấn thân đòi hỏi tự do tôn giáo, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Ngài nhận định:
những năm gần đây, Việt Nam mở cửa kinh tế và trở thành một diễn viên ngày càng tác động trong vùng Á Châu Thái Bình Dương cũng như trên sân khấu toàn cầu. Thế nhưng, chính quyền chẳng có tí nỗ lực nào trong việc mở cửa chính trị hay xây dựng những thiết chế cần thiết để bảo vệ các quyền của người công dân. 41 năm sau chiến tranh chấm dứt, người dân Việt chúng tôi vẫn không hề có tự do báo chí, không hề có các thành phần đối lập, không hề có xã hội dân sự.
Kết thúc bức thư, Đức Tăng Thống mời gọi Tổng thống Obama:
hãy cùng đứng bên chúng tôi và cất tiếng cho nhân quyền trong cuộc viếng thăm Việt Nam sắp tới đây. Làm như thế, Tổng thống tạo nên cơ hội lịch sử mà chúng tôi sẽ ghi nhớ như sự lật trang cho phong trào tự do và dân chủ tại Việt Nam.
Sau đây là toàn văn thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ. Kính gửi Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ, Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 2016. Thưa Tổng thống, tháng năm này, Tổng thống sẽ đến thăm Việt Nam lần đầu tiên. Nhân dân Việt Nam trông đợi cuộc viếng thăm của Tổng thống và mừng vui đón chào Tổng thống trên mảnh đất thương yêu của chúng tôi.
Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm tạ do bản thân tôi có món nợ tri ân với Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Năm 1998, Ngoại trưởng Madeleine Albright viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên. Thời ấy tôi bị giam tại nhà tù quái ác 3 sao gần Hà Nội. Tội của tôi là đã dẫn đầu phái đoàn cứu trợ các nạn nhân bão lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong chuyến viếng thăm này, Ngoại trưởng Albright lên tiếng Hà Nội yêu cầu trả tự do cho 3 tù nhân chính trị: Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế và tôi. Liền sau đó, cả 3 chúng tôi được trả tự do trong một kỳ ân xá. Nếu không có lời kêu gọi của Ngoại trưởng Albright và sự can thiệp của Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ phải mòn mỏi trong tù không biết bao nhiêu năm nữa.
Hôm nay tôi vẫn còn bị quản chế dưới sự theo dõi thường trực của công an và bị mất hết mọi quyền công dân. Nhưng thứ này tôi không viết để xin Tổng thống can thiệp trả tự do cho bản thân tôi. Quan trọng hơn, tôi chân thành xin Tổng thống sử dụng chuyến đi này để nói lên cho thân phận hàng nghìn người Việt Nam, nam phụ lão ấu, nông dân và công nhân, trí thức nhân sĩ, nhà báo, nhà blogger và các tín đồ tôn giáo đang mỏi mòn trong nhà tù hay bị quản chế, bị bạo hành hay sách nhiễu vì dấn thân đòi hỏi tự do tôn giáo, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Những năm gần đây, Việt Nam mở cửa kinh tế và trở thành một diễn viên ngày càng tác động trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương, cũng như trên sân khấu toàn cầu. Thế nhưng chính quyền chẳng có tí nỗ lực nào trong việc mở cửa chính trị hay xây dựng những thiết chế cần thiết để bảo vệ các quyền của người công dân. 41 năm sau chiến tranh chấm dứt, người dân Việt chúng tôi vẫn không hề có tự do báo chí, không hề có các thành phần đối lập, không hề có xã hội dân sự. Việt Nam là quốc gia trẻ, thế hệ trẻ năng động của nước tôi sử dụng truyền thông xã hội và Internet để trao đổi, học hỏi các ý tưởng mới. Thế nhưng, sự khao khát kết nối toàn cầu đã đưa họ vào nhà tù hay bị kết án theo những điều luật lạc hậu thời chiến tranh lạnh như tuyên truyền chống phá nhà nước, phá hoại tình đoàn kết quốc gia hay lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Kinh tế hóa toàn cầu dẫn tới những thách thức mới cho giới công nhân, đông đảo giới này sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, không xứng đáng với tiền lương. Họ chẳng có công đoàn tự do nói lên những nỗi bất bình hay bảo vệ quyền lợi người công nhân.
Chuyến đi của Tổng thống đang sát lại gần thì nhân quyền tại Việt Nam càng bị đàn áp và gia tăng. Bao là lời hứa hẹn tại Đại hội Đảng lần thứ 12 hồi tháng Giêng đã bay mất, và giới lãnh đạo thuộc phe cứng rắn nắm hết quyền bính. Ông cựu Bộ trưởng Công an nay lên làm Chủ tịch nước, khí hậu đàn áp được thấy rõ rành rành. Tháng 3 đầu năm nay, trong thời gian 2 tuần lễ, 7 nhà hoạt động nhân quyền bị kết án tổng cộng 22 năm tù, chỉ vì họ hành xử chính đáng quyền tự do ngôn luận và hội họp. Những điều luật cấm đoán mới được thông qua như luật báo chí sửa đổi, luật tiếp cận thông tin, thông tư số 13 về biểu tình trước tòa án và luật hội, luật tôn giáo sẽ được Quốc hội thông qua trong năm nay. Các luật mới này đều trái ngược với nghĩa vụ Việt Nam trong tư cách thành viên quốc gia đối với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc.
Thưa Tổng thống, nhân dân Việt Nam chào đón sự tăng cường quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp cho chính quyền Việt Nam bước lên đường cải cách chính trị. Đồng thời chúng tôi vững tin rằng mối quan hệ này chỉ có thể duy trì khi được thiết lập trên nền tảng hỗ tương tôn trọng dân chủ, tự do và nhân quyền đã được toàn thế giới công nhận.
Một trong những quyền này, mẹ đẻ của mọi nhân quyền, là quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Việt Nam là chiếc nôi có nhiều tôn giáo khác biệt, nhưng đa số nhân dân theo Phật giáo. Trên 2.000 năm qua, giáo lý bao dung và từ bi của Đức Phật đã thấm đẫm vào văn hóa và bản sắc người dân, gợi hứng cho tinh thần yêu chuộng tự do, công bình xã hội và tự chủ, bàn bạc cho đến ngày hôm nay. Chính nền văn hóa tự do và tinh thần tự chủ quốc gia này mà nhà cầm quyền Việt Nam tìm hết cách dập tắt và đàn áp. Trong bài diễn văn đọc tại Cuba tháng 3 vừa qua, Tổng thống nói rằng, tôi tin vào dân chủ là điều giúp cho mọi người công dân được tự do nói lên ý kiến họ mà chẳng cần sợ hãi, được lập hội, được phê phán chính quyền họ, vừa được biểu tình ôn hòa. Đó là nền pháp quyền vắng bóng các cuộc bắt bớ tùy tiện những ai hành xử các quyền của họ. Tôi tin rằng mọi người đều có tự do thực hiện đức tin của mình một cách hòa ái và công khai. Và đúng như vậy, tôi tin vào lá phiếu để chọn lựa người cầm quyền qua các cuộc bầu cử tự do và dân chủ.
Nhân dân Việt Nam chúng tôi chia sẻ niềm tin của Tổng thống và chúng tôi tiếp tục cuộc vận động ôn hòa để thực hiện các điều này dù phải trả với bất cứ giá nào. Xin Tổng thống hãy cùng đứng bên chúng tôi và cất tiếng cho nhân quyền trong cuộc viếng thăm Việt Nam sắp tới. Làm như thế, Tổng thống tạo nên cơ hội lịch sử mà chúng tôi sẽ ghi nhớ như sự lật tràng cho phong trào tự do và dân chủ tại Việt Nam. Với lòng trân trọng, kính cẩn, ấn ký, Sa Môn Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Đúng ra, Tổng thống Hoa Kỳ dự tính đến thăm Việt Nam từ hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng chuyến đi đã bị hoãn vào phút chót. Nhằm đánh đầm vấn đề nhân quyền và tôn giáo, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã mở cuộc vận động và được sự hậu thuẫn của 12 tổ chức và 90 nhân vật quốc tế đồng ký tên hậu thuẫn trong bức thư gửi Tổng thống Barack Obama. Trong số 12 tổ chức ủng hộ gồm có Ân xá quốc tế, Liên đoàn quốc tế nhân quyền, Bảo vệ quyền dân sự, Phong trào dân chủ thế giới, Sáng hội nhân quyền Lantos, Sáng hội cứu người lâm nạn, Hành động chung cho nhân quyền. Trong số 90 chữ ký của các nhân vật quốc tế, chúng tôi nhận ra 4 khôi nguyên giải Nobel Hòa bình, giới lãnh đạo tôn giáo có những chữ ký của Đức âm Václav Mali, giám mục thủ đô Prague, 23 dân biểu Quốc hội châu Âu, nhiều khôi nguyên giải nhân quyền Rafto, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, dân chủ trên toàn thế giới. Xin mời quý thính giả nghe lại sau đây hai cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do về sự vụ nói trên. Trước hết là cuộc phỏng vấn ông Carl Gershman, Chủ tịch Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ.
Thưa quý vị, 12 tổ chức nhân quyền và dân chủ quốc tế với 90 nhân vật trên thế giới từ những khôi nguyên giải Nobel Hòa bình, lãnh đạo tôn giáo, giáo sư đại học, nhà tư pháp, nhà văn, nhà báo đã ký tên vào bức thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu can thiệp với nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho người tù nhân vì lương thực lâu năm nhất là Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã bị giam lỏng hơn 30 năm qua. Phái viên Ỷ Lan của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn một trong 90 người ký tên là ông Carl Gershman, Chủ tịch Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi.
Carl Gershman, you're President of the National Endowment for Democracy, and you've just signed this letter with 90 international personalities and civil society organizations.
Thưa ông Carl Gershman, ông đã ký tên vào thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ Obama xin can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Lý do gì khiến ông tham gia ký tên như vậy?
Tôi nghĩ rằng Ngài Thích Quảng Độ không riêng là một hình ảnh dũng cảm tại Việt Nam, đã từng bao nhiêu năm tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo từ thập niên 60. Hòa thượng đã bị bắt giam từ năm 1963 và từ đó không ngừng tranh đấu, chẳng chút nào do dự. Hòa thượng là tiếng nói cao cả cho tự do tôn giáo, bảo vệ sự độc lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thoát ly sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Tôi nghĩ rằng Hòa thượng đứng lên tranh đấu không riêng cho Việt Nam mà cho toàn thế giới. Rất quan trọng để chúng ta đứng bên cạnh Ngài. Hòa thượng đã từng được đề cử 9 lần làm ứng viên giải Nobel Hòa bình. Hòa thượng còn được nhiều lần giải nhân quyền nổi danh khác, trong đó có giải tôn vinh nhà dân chủ dũng cảm của phong trào dân chủ thế giới. Hòa thượng là một anh hùng, Ngài đứng lên để bảo vệ các nguyên tắc dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi nghĩ rằng chuyện tối khẩn mà Tổng thống Hoa Kỳ phải nắm lấy cơ hội trong chuyến viếng thăm châu Á lần này là đòi trả lại tự do cho Đức Tân Thống.
Ông có nghĩ rằng sự liên đới quốc tế qua một lá thư thỉnh cầu sẽ mang lại tác động gì chăng?
Absolutely. We do this for other prisoners as well, because there are people being imprisoned all over the world now for speaking out for human rights. But you can never give too much attention to a person who's in prison, and the person who's in prison.
Chắc chắn, làm như vậy chúng tôi cũng nghĩ đến những tù nhân khác vì đang có đông đảo tù nhân bị giam cầm trên toàn thế giới, vì dám kêu gọi cho nhân quyền. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ làm đủ để nhắc nhở tới từng người đang bị giam giữ. Những người tù này đang cần giữ vững tinh thần, giữ vững tâm thức mà họ nhận được từ sự liên đới của kẻ khác. Đó là điều gây ra áp lực trên chính quyền. Nếu nhà cầm quyền Việt Nam muốn được thế giới tôn trọng, thì không thể nào còn giam giữ những người như Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và cũng là dịp đem lại nguồn hy vọng cho những người như Ngài, cho nên tôi mới nói rằng chắc chắn, và vô cùng thiết yếu cho chúng ta tiếp cận Tổng thống Obama và các vị lãnh đạo trên thế giới cất tiếng tác động nhà cầm quyền Việt Nam.
The White House announcing the visit to Asia said that it was part of the administration's.
Thưa ông, Tòa Bạch Ốc vừa ra lời tuyên bố về chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ ứng hợp với chính sách Hoa Kỳ về việc tái cân bằng châu Á và cũng để thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam. ông có nhận định gì về quan hệ Mỹ-Việt cho sự đổi thay tương lai của Việt Nam?
Well, look, Vietnam wants a good relationship with the United States. It has a very difficult relationship with China. It is trying to develop economically.
Nhìn kỹ thì Việt Nam đang muốn quan hệ tốt với Hoa Kỳ, trong khi quan hệ với Trung Quốc thì gặp khó khăn. Quan hệ này nhằm phát triển kinh tế, nhưng Việt Nam không thể nào phát triển kinh tế hoặc có quan hệ tốt với các quốc gia dân chủ mà lại đồng lúc giam cầm những người như Đức Tân Thống Thích Quảng Độ. Thật quá mâu thuẫn với mục tiêu của Việt Nam. Cho nên nếu Việt Nam muốn bước vào tiến trình họ nhắm thì họ phải trả tự do cho Đức Tân Thống Thích Quảng Độ, đồng thời với việc cơi nới chính trị.
Just one last thing. Would you have any word of message to democracy activists who are in Vietnam today?
Một câu cuối. Ông có lời gì gửi tới các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam hôm nay không ạ?
Well, I just want them to know that as difficult as it is, they're not forgotten, and that we, our institution, does work to try to.
Như chị đã biết, tôi muốn nói với họ rằng, dù khó khăn đến thế nào thì họ không bao giờ bị bỏ quên. Tổ chức NED của chúng tôi đang hoạt động giúp đỡ các blogger. Chúng tôi muốn tỏ tình liên đới với những ai đang thấy họ bị hiểm nguy, bị bắt giữ. Họ không cô độc đâu, và tôi nghĩ rằng họ nên kỳ vọng vào tương lai. Bởi vì tôi tin rằng dân chủ đang tiến hành tại Đông Nam Á và Đông Á, và rằng với sự phát triển kinh tế đang mang lại những áp lực ngày càng lớn, rất lớn cho việc mở cửa chính trị, mà tôi nghĩ không nên mất niềm tin. Tôi nghĩ rằng lịch sử đang đứng về phía họ, họ đang có tình liên đới của những bằng hữu phương Tây.
Thank you very much, Carl Gershman.
Xin cảm ơn ông Chủ tịch Carl Gershman.
Sau cùng là cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ của Đài Á Châu Tự Do.
Mở đầu phần thời sự, trước khi Tổng thống Hoa Kỳ bay sang Đông Nam Á để tham dự các thượng đỉnh khu vực, một thư ngỏ được gửi đến ông hôm 12 vừa qua, yêu cầu ông can thiệp để nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tù nhân lương tâm lâu năm nhất ở Việt Nam. Thư do 12 tổ chức nhân quyền và dân chủ quốc tế soạn thảo, bao gồm 90 chữ ký của những khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các vị giáo sư đại học, nhà văn, nhà báo, cùng 32 dân biểu Quốc hội châu Âu và các vị thượng nghị sĩ Anh. Từ Paris, thông tin viên Ý Lan phỏng vấn Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang ngụ tại Thanh Minh Thiền Viện, nghe ông trình bày như sau.
Trước hết, tôi xin Tổng thống Kim chuyển lời biết ơn sâu xa của tôi tới quý tất cả quý vị giải Nobel của mình, rồi tất cả các học giả, các giáo sư đã bao nhiêu năm qua đã quan tâm đến vấn đề, trước hết là vấn đề của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã, đang và sẽ còn bị đàn áp, và bản thân tôi cũng đã bày tỏ quan điểm và bênh vực cho sự tự do của tôi. Tôi xin cảm tạ tất cả những cái tấm lòng của quý vị mà tôi đánh giá rất cao. Không những bây giờ mà đã bao nhiêu năm qua đã quan tâm đến, trước hết là quan tâm đến vấn đề tồn vong của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và thứ hai nữa là quan tâm đến cố để tứ tâm thống với Đức Quang và tôi là những người đã trực tiếp mà đương đầu với chính quyền cộng sản để đòi, chứ không phải đòi quyền lợi riêng gì cho giáo hội, mà đòi cái tính là phải có dân chủ cho toàn dân Việt Nam, bởi vì trên thế giới hầu hết các dân tộc đã được hưởng được đo dân chủ và hòa bình, chỉ riêng Việt Nam đã dưới chế độ cộng sản suốt từ gần 100 năm qua cho đến bây giờ vẫn chưa có được dân chủ. Bởi vì thế cho nên suốt từ 40 năm qua, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã nỗ lực đòi hỏi chính quyền cộng sản Việt Nam phải trả lại dân chủ cho toàn dân thể dân tộc Việt Nam. Do đó chúng tôi yêu cầu nhà nước cộng sản phải chuyển đổi chính trị từ một chế độ độc tài toàn trị sang một chế độ dân chủ tự do, để toàn dân có quyền hướng một nền tự do dân chủ thật sự. Cố Hòa Thượng Huyền Quang thì đã tịch rồi, còn bên kia tôi bây giờ cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn tiếp tục với sứ mệnh đó, cho đến chừng nào mà dân tộc Việt Nam được hưởng một chế độ tự do thật sự thì chúng tôi giáo hội nói chung và cá nhân tôi nói riêng mới có thể là hợp tác với chính phủ hiện tại. Còn chừng nào chính phủ Việt Nam hiện tại mà còn những cái chế độ độc tài, chừng đó giáo hội không thể nào hợp tác với họ được. Đó là đường lối của giáo hội. Cho nên tóm lại, chừng nào còn chế độ cộng sản độc tài toàn tri thì giáo hội còn phải đương đầu, phải đòi hỏi cho đến không còn người nào nữa thì mới thôi. Đó là quan điểm của chúng tôi đến giờ này là như thế. Cho có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục đòi hỏi nhà nước này. Bây giờ họ thay đổi kinh tế, họ theo kinh tế thị trường, nhưng mà họ không chịu thay đổi chính trị. Cho nên họ mới đưa ra một cái nền kinh tế gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chắc là tin tưởng rằng các nhà kinh tế học chưa từng có một độ kinh tế nào gọi là kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa cả. Kinh tế thị trường là thị trường, còn định hướng gì? Nhưng mà họ định hướng xã hội chủ nghĩa để họ giữ cái đảng cộng sản. Họ một đổi mới kinh tế để họ tồn tại, nhưng mà họ không đổi mới chính trị. Bởi vì họ đổi mới chính trị thì dân chủ được, dân chủ tự do mà toàn dân được hưởng thì họ mất đảng. Do đó họ rất sợ mất đảng cộng sản, mà họ theo kinh tế thị trường họ tồn tại để giữ cái đảng. Cho nên chúng tôi phải đòi hỏi nước ta cùng với mình đòi chuyển đổi kinh tế thì phải chuyển đổi chính trị. Kinh tế thị trường phải có dân chủ hóa thì kinh tế mới phát triển đồng đều. Đó là quan điểm của giáo hội giáo dục Việt Nam thống nhất từ năm 1975 đến giờ. Vẫn quan điểm đó tôi vẫn tiếp tục trao đổi. Có nghĩa là bao giờ cái chế độ cộng sản này chúng tôi chuyển đổi từ một chế độ độc tài toàn tri sang một chế độ tự do dân chủ thật sự thì chúng tôi giáo hội và giáo Việt Nam thống nhất mới chấm dứt cái cuộc vận động dân chủ dân quyền trao đổi từ 40 năm qua.
Nếu có một lời gửi tới Tổng thống Obama thì Đức Thánh Thấm sẽ nói gì?
Bây giờ cái chuyện mà giao chuyện giữa Hoa Kỳ với Việt Nam thì trong tôi thì Hoa Kỳ họ có giao chuyện với Việt Nam, nếu mà họ giúp chân thành giúp đỡ dân tộc Việt Nam để có được những quyền dân chủ cũng như là Hoa Kỳ chẳng hạn, thì chắc trong cái cuộc giao chuyện ấy mà có đặt ra vấn đề kinh tế, trao đổi kinh tế hay gì thì họ cũng đề nghị nhà nước này chuyển đổi từ một chế độ độc tài toàn tri sang một chế độ dân chủ tự do. Đấy là nếu mà Hoa Kỳ làm được cái đó thì chúng tôi rất là tin tưởng mà Hoa Kỳ có thể có khả năng có thể làm được. Ngay là nhất là bây giờ thì làm thế, cho nên tôi chỉ muốn đề đạt đến Tổng thống với quan niệm của giáo hội chúng tôi từ trước nay bao nhiêu chục năm qua. Cũng là chỉ muốn làm sao cho dân tộc Việt Nam cũng được tự do dân chủ như là dân tộc Hoa Kỳ nói riêng và toàn thể các dân tộc dân chủ trên thế giới nói chung. Nguyên cái nguyện vọng của giáo hội về các thống nhất chúng tôi từ 75 của thế kỷ trước đến bây giờ vẫn tiếp tục cái đường lối như thế. Mà chỉ bao giờ chúng tôi đạt được cái mục đích dân chủ hóa toàn dân Việt Nam thì giáo hội mới chấm dứt cái hoạt động đòi hỏi. Còn chừng nào mà toàn thể dân tộc Việt Nam chưa có được chế độ chính trị thực sự như vậy thì chúng tôi vẫn còn tiếp tục, con người là chúng tôi còn tiếp tục cho đến khi nào dân tộc Việt Nam đạt được tự do dân chủ thực sự thì chúng tôi chấm dứt cái cuộc vận động cho cái mục tiêu đó.
Xin cảm ơn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ đây một lòng chúng ta.